Thầy có dạy mình phải mặc niệm, bởi vì khẩu khai thì thần khí tán. Tuy nhiên con đọc trong cái chương của Thiên Đàng Du Ký thì ở trên cái cõi Phật A Di Đà, thì khi Tế Công Di Dương xin đi thì thấy các vị kia cũng ê a tụng niệm A Di Đà Phật, cái âm thanh du dương làm cho thánh thoát mọi người. Và Đức Di Đà có giảng nghĩa rằng khi mà chúng sanh niệm A Di Đà Phật thì cái nghiệp khổ của ba nghiệp nó trào ra theo cái tiếng niệm để mà nó giải thoát. Vậy thì thầy dạy mặc niệm thì con thấy cũng đúng, mà niệm ra tiếng để mà thoát khổ thì cũng đúng. Vậy thì phải hiểu như thế nào vậy?
Căn và cái bản hai cái khác. Cái căn á là phải dùng mặc niệm ở bên trong mới thừa tiếp được cái nguyên căn. Còn cái bản mà đề ra đó là đối với người trình độ, người ta cũng học từ đó, niệm ea để thức tâm cũng được. Là vì khởi đầu người ta chỉ học cái đó, người ta không có thiền như những người vô vi. Nhưng tập trung ngay trung tâm bộ đầu, cho nên phải dùng luồng điển để niệm mới là tâm động thần trí. Là chúng ta niệm trên đó được Phật biết liền. Còn mau hơn ea nữa. Những người ea mà mắt sao xuyến ngó đông ngó tay niệm ea ở trên cũng không có chứng, vì không có tập trung. Cho nên họ phải ea rất nhiều, niệm cho thiệt nhiều họ mới tập trung được chút. Còn đằng này chúng ta có lưỡi là nó rút rồi. Thì kêu bằng tâm động thần chi. Đó, thần giao cách cảm bề trên biết liền. Cái trực tiếp và cái gián tiếp. Cho nên cái tu thiền này nó khổ hạnh hơn là người tụng niệm. Người tụng niệm chỉ đọc hết bài rồi được nghỉ. Chứ còn người này mà quên một chút là tâm tình thay đổi liền. Cho nên nhiều khi các bạn bị những chuyện đông loạn mà các bạn biết trì niệm Phật thì nó giải tỏa ra liền. Mà các bạn theo chuyện đời, mở miệng nói theo chuyện đời thì chấp nó càng sân thêm. Thế nó lấn áp rõ ràng. Cho hỏi cái nào mau hơn. Nếu chúng ta trì niệm nhiều thì tất cả những sự trở ngại không đến với chúng ta trong một lúc. Và khi có đến đi nữa chúng ta cũng giải tỏa kịp thời vì đã chuẩn bị trước. Thì thấy cái vô vi nó đi trực tiếp hơn thay vì cái kia nó gián tiếp hơn. Nhưng mà tùy hạnh mọi người. Có người nói tôi phải la lô lên tôi mới khỏe thì được. Có thể đọc kinh đi. Mà đọc cho chính xác. Và đọc cho liên tục. Đọc cho rất chú tâm. Về trên mới điểm cho chút. Còn nếu mà đọc cho có chừng. Nếu tôi đọc rồi hết giờ rồi tôi đi chơi. Thì cái đó là cũng không ai chứng đâu. Còn ở đây chúng ta đi chơi cũng niệm danh cha. Cũng niệm Phật. À, chúng ta làm bất cứ cái gì. Chúng ta tưởng rằng đây là tất cả của nguyên lai bổn tánh của chư Phật chư tiên. Nó hướng độ chúng tôi. Chứ không phải tôi có khả năng gì. Thì chúng ta sống với tiền Phật lúc nào, trí thức của chúng ta cũng vậy. Không có cái gì của cá nhân hết. Thì cái tâm chúng ta mới mở lớn và quảng đại. Và chúng ta luôn luôn sống động và sống trong sự thanh nhẹ và không có mê loạn nữa.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng trong sự thanh nhẹ chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần trí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con người. Xuất phát ra là thanh tịnh. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình niệm quen rồi, có lưỡi răng cờ răng quen rồi mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
tính niệm thường niệm vô biệt niệm. Niệm thường niệm bởi vì mình lập lại trật tự. Bị cọng cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết. Nó nói tôi khác người khác. Chứ nó cũng đang tiến hóa. Và mình chắc nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sanh thụ bại diệt và tiến hóa. Nó cũng ở như mình vậy. Cũng định luật cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta niệm ở trong này nó có lục căn lục trần. Tiêm gan tỳ với phế thận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này, tất cả chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này đồng nhất. Cho nên nó biến cái tiểu thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vời quá. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia nọ trong này nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chúng ta. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở để hưởng thụ. Trước kia chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. Uống một ly nước, chút nữa một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết. Không có lộn xộn được. Thấy không? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, trong với mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn, khó thật. Nhưng mà tự nhiên, bất ngờ nó lại thật. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt vô bề trên hết. Thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả cả không vũ trụ. Đã và đang thiếu nợ cả cả không vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa từ vô cùng và không có trì trệ nữa. Nên những vị bố lão và tu pháp này rồi sau này siêng năng cũng như cậu thanh niên, vì những vị bố lão lập lại trật tự rồi nhà đi về đâu, trở về vị trí của một tiên đồng, đâu có còn cụ già nữa. Nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới, cho nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình.
Thưa thầy, con có gì bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đến vô biệt niệm, thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói là nhớ niệm Phật. Thì con nhớ là con đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Nhưng mà niệm bằng đầu niệm, thường niệm là chúng ta có lẽ rằng là niệm Nam Mô gì đó. Bằng đầu đã niệm nó khó khăn, rồi niệm chập quên. Rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hòa. Nói chuyện xong là niệm. Rồi sau khi đến lúc mà vừa nói chuyện cũng chưa là niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu, nó sáng suốt rồi, hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì khó khăn cách mấy, tưởng ra mô đi, ra gì là Phật tự nhiên chấp nhận được, nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Nãy là thầy giảng con nghe, nhưng mà con cũng lẫn lộn cái nhớ niệm Phật với lại niệm Phật hai cái nó khác nhau sao thầy? Niệm xin lắng lại.
Cái niệm Phật là tập cho những người chưa có được thanh nhẹ, chưa có kềm chế được, họ mới co lưỡi ra người ta niệm Phật. Niệm nó trụ đầy đủ rồi nó nhớ. Nhớ niệm Phật nó khó hơn. Nhẹ hoài nhẹ nó nhớ. Không còn mạnh nữa. Vừa nói chuyện với con mà thầy vừa nhớ cái Nam Mô là cái đầu thầy nó sáng. Càng hỏi càng nói không có lo gì hết.
Dạ thưa thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3-5 á, con lúc con niệm Nam Mô như đạo Phật á, thì lúc con đi làm á, tự nhiên con không có như là không niệm, mà tự nhiên trên này giống như nó niệm gian lên á. Nó niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia đưa tới, tự nhiên nó mất tiêu quá thầy. Bây giờ
mình lo dưới này, mình ở dưới này nó lo rồi, rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy, bảo toàn người cái nhớ đó nó càng ngày càng sáng, cái óc của người càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điểm ở đây, rồi ở trên mạng gian ta nữa làm sao nữa không?
Đây là điểm tâm. Mình xài cái tim ở đây, bình thường phải có niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điện từ tim đi lên. Và khi nó trụ ở trên này là nó lên này, cái tâm nó lên này là nó nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Khi mà từ đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân là nó bị, không bị ràng buộc gì hết. Tự do về thân tự. Đâu phải tự do cả đâu.
Kính thưa thầy, trong văn Nam Mô A Di Đà Phật, thầy có nói nhớ khó niệm.
Nhớ khó niệm thì nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó con phải niệm quen rồi mới đi tin lên. Nhiều bắt con nhớ chặt con làm gì con quên. Đang khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái việc đó thôi. Làm nó sáng suốt rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu, nó trụ, chú ý đây, thế rồi nó diễn thấy nó lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, nó tới đây. Là hết rồi. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực, con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, nó xong. Không cần đi kiếm ông dục sư hay gì, trên đó nó giải quyết sáng suốt đó.
Nhưng mà niệm quen
rồi mới
nhớ.
Quen
mới
được. Ban đầu phải tập, nó niệm lần lên, một trụ được trên đầu rồi. Còn nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa, nhìn thẳng trung tâm. Nó trụ lên đây rồi, tự nhiên nó đi cái sự nhớ. Nhớ khó hơn là niệm. Còn phải lâu ngày, nhiều ngày, nhiều tháng mới đi cái nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng nó nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, thì thầy nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Thì tự nhiên nó bừng sáng là còn bao giờ biết. Suốt đời nó không quên. Thì nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên. Bởi vì cơ thể con là năm nước lửa dưới đất. Nó hội tụ đó, nó thành những nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật được sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứ vô việc niệm một câu không có nghĩ tình đại. Cứ niệm đó thế rồi nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm ơn.
Thưa thầy, vấn đề mà rút cái bộ đồ đó có phải là hình thức nhớ thì nhớ ở đó mình chỉ nhớ luôn cứ nhớ nó đó thay vì mà nó rút có ngày xong đề tự nhớ là tốt nên là mình nhớ vô biên cũng chỉ có một đường đó là đi về trời đó. Mà thầy xin hỏi thêm thầy là ngàn vạn nhân cũng nói với con là khi nó nhớ như vậy mình làm chứng minh nó nhớ chứng minh nó được thì nó vượt qua chứng minh nó làm được mạnh lên nữa. Người không cần làm chứng minh cũng được. Mình nếu có ham nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng chúng tốt. Còn nếu không mình êm ả, ngủ nhìn giúp tin báo sáng suốt đi. Tiêu dậy lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng. Nhờ chỗ đó nó rút, mình có một cái lạ là mình có cái chuyện mình sắp xảy ra thì cái chuyện mình sẽ làm những việc mặc nhiên. Biết trước mình. Hồi nào giờ ông làm đầy bói, khi nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung là mình chịu quá giảm từ đối phương. Nó sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Cái chuyện sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đó học thầy bói. Nhưng mà nói được.
Chúng ta đã niệm Phật. Thương niệm. Vô biệt niệm. Để đứng đợi tỷ mũi hội nhập trong cái thể xác này đồng tư đồng tiến với chúng ta
thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, phù bến, cũng như chúng ta sức nôn trong tình đặc thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là thế giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ cái thế giới đó để đi cứu khổ ba vui, bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhìn vô và tìm lời phải của chân lý để chuyển đổi chúng sanh. Chúng ta làm một thế giới cứu khổ ba vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràn gian đại hải đang bao xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là tôi dung tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi sức lên mình, ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Nên người bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, những cái ông trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ dài với tôi chết, tôi không gặp ông được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo, tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật được. Thì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng, tôi mất. À, cho nên tôi đã từng nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài, thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Và các bạn trở về với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa. Thương yêu Ngài, trở về với Ngài, để học hỏi là Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế.
Thưa Thầy, khi đạt đến cơ biệt niệm thì trạng thái các linh xa sẽ ra sao?
Vô biệt niệm thì luôn luôn nó nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Những linh xa thường trực mở và nhắc nhở tâm thức nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và hòa tan với nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến.
Còn Linh sao mà nãy giờ cục cửa hoài vậy, muốn lên, muốn hỏi gì thì lên, mời Linh.
Linh mà cộng với điển là Linh Linh mới lên đây nói chuyện nha.
Thưa Thầy, con muốn thực hiện niệm Phật đến vô niệm mà chắc con niệm không có được Thầy. Tại vì nó có niệm, chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi, nó không thể nào nó vô thực hiện niệm. Tại vì mình để thường niệm nó vô việc niệm mà.
Chứ ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì nghĩ người trần hay nghĩ cái gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó kêu bằng thường niệm đó. Ban ngày mình lãnh mình niệm, còn lúc mình thiền nó có niệm đâu. Niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên nó đi.
Yeah.
Rồi thiền là lúc đi.
Yeah.
Không có ôm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có 3 câu thôi mà.
Yeah.
Rồi mình cứ nhắm mắt đi.
Ừ. Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn, vậy là
sao? Dạ.
Lúc rảnh rỗi ngồi niệm Phật nó cũng mới rút nó đi. Vậy là không thể nào đạt cái thường niệm được. Thì nó mất tiêu rồi.
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật làm chỉnh đó.
Ừ.
Thay vì lấy cái nhớ, thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó hết.
Ừ.
Không chạy khỏi. Mà tưởng là nó chạy tới đó, là mình nhớ, nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sanh suốt. Khó.
Thưa quý Thầy, con cố gắng lắng nghe những lời Thầy dạy. Con khi con đi làm mà con vẫn cố gắng niệm Phật. Thì lúc con niệm Phật thì con không có tập trung. Thưa Thầy, như vậy con có làm niệm không? Bởi vì con bỏ hẳn là một cái tâm tâm nơi việc làm, chú ý việc làm mình, tâm tâm, thì cũng như người niệm Phật. Rồi đi làm về mình ngồi trở yên tịnh niệm Phật, để tưởng nhớ đến Đức Di Đà, tâm niệm tâm thanh tịnh nhẹ nhàng. Rồi lần lần nén chút mai chút, rồi con sẽ thấy nó bừng sáng nội tâm và con sẽ thấy có tâm tư sẽ lúc đó là tâm thức con mở rồi, không làm những gì xấu được, không bao giờ làm được gì xấu, gì xấu là mất can sáng của mình, thế là mất lắm.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mà niệm được gì nữa thì một tiếng như vậy nó có giúp đỡ được chứ.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm. Lúc làm việc phải hết mình tận tâm. Rồi về nhà mình thanh tịnh đến giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong góc nào mình ngồi thanh tịnh không ai đá động. Mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà giữ nguyên lý đó mà thành tâm niệm, nó phát triển. Nhưng mà đời đạo song tu khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm, tập cái tâm thành tâm, làm cái gì thì chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì không niệm được, thì
không có niệm được,
không niệm được thì phút khi mất rồi ngủ mình nó gục xuống,
không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật, làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu cái trí con đâu có làm gì, bắt cái lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt nhìn thầm tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm, thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật ban chiếu. Mà mình thầm tâm mà một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lời lối gì, tâm không thành, tâm không thành là đồ giả, không có thể.
Thưa thầy, trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất, thì sau khi đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp,
lúc đó mình nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm nó vô việc niệm rồi. Nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Trong luôn bồ sang xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm, tập cái tim này, tập lục căn tận nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó, thì cái óc nó sang.
Có một số bạn đạo ở đây thì cũng không có rõ về vấn đề mà niệm, thường niệm và vô biệt niệm, thì xin thầy ở đây xin thầy giải đáp.
Niệm Phật là mình phải dùng cái ý lực niệm Phật, trong cái niệm thì có chừng niệm trong Phật nghe cái nó chặt rồi, dùng cái ý lực tâm mình chiêm ngưỡng tại sao tôi niệm Phật. Niệm Phật để cho tôi luôn niệm tâm thức của tôi nó được quân mình, cái sức giá từ nó quân mình. Cái luồng điển tâm thức, thì cho nên ta dặn mình dùng ý lực niệm Phật, dùng ý niệm chứ không có dùng mở miệng, và không có niệm cho ai nghe. Tâm thanh nhẹ, niệm Nam Mô A Di Đà mà chiêm ngưỡng cái luồng điển tư vi thanh nhẹ, thì sau này nó mới tròn trịa và óc sáng. Sáng là thanh nhẹ, vừa nhắm mắt là óc sáng khỏe mạnh, không có gì buồn phiền, vừa nhắm mắt là không có buồn phiền, giải tỏa. Nó quân bình rồi. Quân bình nó đánh bạc tất cả những cái tâm mê ra khỏi.
không có ôm những sự mê loạn trong óc nữa. Cho nên niệm từ từ, khi mình đi làm về mình rảnh ngồi nhắm mắt như vậy ngồi tưởng Đức Phật, tưởng Đức Di Đà, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình tưởng Đức Di Đà, dùng cái ý lực thanh nhẹ niệm Nam Mô Di Đà thanh nhẹ. Bây giờ mình niệm tập niệm, sau này cái ý mình vừa chuyển là mình nghe được cái ý này cũng đồng niệm. Căn lục trần và cơ tạng nó đồng niệm. Nửa đêm ở đây nó bừng sáng, cũng như thắp cái đèn lục lạc bừng sáng. Mình mới dậy công phu. Sau đó nó có tự. Mà tất cả đều là nhẹ chứ không có làm nặng. Làm nặng là không được.
Nhưng vậy cái đó là vô biệt niệm gì?
Vô biệt niệm. Đi đó là tự nhiên vô biệt niệm. Nó bước vô đó là nó luôn luôn nó chỉ đi tới đó. Cái chuyện gì ở đời mà xảy ra chuyện gì thì nó cũng nằm hẳn vô trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và nó quá giải ra. Đó là cái chìa khóa mở tất cả, không có sợ gì hết. Đi tới đâu cũng dùng nguyên lý đó mà giải tỏa hết. Chúng ta tu thiền là muốn gì? Muốn đi về với Phật. Muốn về với Phật cái gì cũng phải thanh nhẹ và sáng suốt. Mình đừng có làm nặng, không làm được cái gì đó. Thanh nhẹ. Nhà hạ thanh nhẹ mới về. Phát triển được cái ánh sáng từ bi mới là thanh nhẹ.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về cái đỉnh đầu. Thầy có giảng là cái đỉnh đầu thật của mình, cái chân tâm của mình nằm cách cái đỉnh đầu ở trên phía trên. Như vậy chúng con phải niệm và tìm cái chân tâm nó trên đỉnh đầu, phải không?
Đúng, có trình độ hút ngay trung tâm bộ đầu. Thường thường chúng ta sử dụng cái chân tâm ở đây nhưng mà hòa ra vũ trụ. Nhưng khi mà nó hút ngay trung tâm bộ đầu, chúng ta dùng ý vẫn soi hồn vẫn ban đêm, nhưng mà trên trung tâm nó dùng ý. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, là Phật là thiền định.
Thưa Thầy, khi niệm chúng con phải niệm cách đỉnh đầu, trên đỉnh đầu chút hay là niệm như đỉnh đầu?
Trên. Trên cao này, khu vực này. Ngọc người có trình độ đó mới sử dụng được. Chưa có trình độ không làm được. Vì làm, mà không có hiệu quả. Chẳng cái tập.